đến giờ lâm chung quý vị đứng mà đi đi, có ai đứng được không? Quý vị có năng lực đứng để mà đi không à? Lúc đó mới niệm Phật à? Thôi là bây giờ đứng là khó, ngồi đi à? Ngồi nổi không? Cho nên bây giờ chúng ta cũng phải tập quý vị à, nằm cũng niệm Phật à. Đến giờ phút đó quý vị là chấp trước à, không có đủ nghi lễ, Phật à, thấy mình như vậy không tới trước, rồi hết cả đời tu. Tu à, dù cho ta tối thắng như thế nào, dù cho có kiên chúng ta tinh tấn như thế nào à, đến giờ phút đó vẫn là chấp trước, kiểu thôi mình ngồi với đứng mới niệm Phật được, còn nằm thì khỏi, khỏi thì khỏi đi luôn à. Cho nên á, điều này quý vị phải thấy được à, phải thấy được cái điều này, chúng ta tu tập ở đây để chuẩn bị cho con đường đi của mình là sao vậy? Tâm bất điên đảo, không còn điên đảo vọng tưởng trong đó nữa, không còn cuốn quýt nữa, không còn sợ hãi nữa, không còn mờ mịt nữa, không còn trong cái trạng thái cái gì, quý vị đầu óc quay cuồng à. Quý vị nào có bị bệnh chóng mặt thiếu máu sẽ thấy à, chóng mặt sao quý vị, cả trái đất này à, nó đều quay cuồng quý vị à. Không có bao giờ, không có, chúng ta không có cách nào mà cưỡng lại, nó quay, nó cứ việc quay quý vị. Nằm nó cũng quay, ngồi nó cũng quay, đứng nó cũng quay, tư thế nào nó cũng quay à. Cho nên nó tâm điên đảo trong đó quý vị. Bây giờ chúng ta không tu, không có phúc báo thì sao đây? Giờ đó mà nó quay, nó quay như trong chóng thì thôi kẹt lắm à. Nó phóng ra đường nào chúng ta theo đó mà đi thì thôi, rồi xong. Bởi vậy cho nên chúng ta phải phải sao quán hành tức Phật, phải tương tự tức Phật à, phải giống giống quý vị à, phải giác ngộ, phải có thiện, phải có công đức, phải có công phu à. Nếu không có, lúc đó không có thể nào một câu niệm cũng không được, nói chi là 10 câu à. Không thể nào á, chúng ta dễ ngươi được, không thể nào chúng ta để mặc nó đi đâu thì đi quý vị. Mình phải làm chủ à. Quý vị bệnh càng phải niệm à, chúng ta yếu trong người càng phải niệm à, để chi quý vị vượt qua chướng ngại đó. Bây giờ chúng ta phá nó được, đến lúc đó chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, đã có năng lực rồi à, nó không có thế nào, nó phải đầu hàng thôi à, nó phải lui thôi quý vị. Tâm chúng ta liền á gì, tâm bất điên đảo, không còn điên đảo nữa. Chúng ta phải là người thiện mới được cái gì, chúng ta phải là người tốt mà. Cho nên Ấn Quang Đại Sư đề chúng ta thân khẩu ý như quý vị, thân thì làm việc lành, miệng thì nói lời lành, ý tâm thì nghĩ điều lành, và người chúng ta, toàn thể con người chúng ta hãy là một người lành đi à, một người tốt đi à. Cho nên Ngài đề chúng ta ra 4 cái hào, 4 cái tốt, đều là thân khẩu mà ý à. Thân khẩu ý viên mãn, chúng ta là con người tốt quý vị. Người tốt như vậy sao vậy? Người tốt là có phần ở Tây Phương Cực Lạc à. Chúng ta hòa với lại chư thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc quốc, làm bạn á, thì cũng phải giống giống này chứ gì. Bên trên kia họ toàn là Đại Bồ Tát không à, toàn là đẳng giác à, toàn là bổ sứ à. Bây giờ chúng ta chỉ có danh từ tức Phật à, mới có cái danh hiệu hiệu Bồ Tát thôi. Khó cái vị à. Chúng ta bây giờ làm sao phải tương tự một chút, quán hạnh tức Phật và tương tự tức Phật à. Quán một thời gian lâu rồi, việc làm á, lời nói chúng ta đã giữ được rồi, đã khống chế được rồi, thì lúc đó khỏi cần giữ nữa, mà nó tương tương tợ tợ, nó hao hao giống giống, đó gọi là tương tự tức Phật. Nhất định vãng sanh, bảo đảm vãng sanh quý vị. Vì sao? Phiền não đã định rồi, đối nghiệp vãng sanh. Tương tự tức Phật đó là cảnh giới của gì? Của A-la-hán trở lên quý vị, tứ thánh cảnh giới à. Tuy rằng người ta chưa chứng được pháp thân, chưa minh tâm kiến tánh, nhưng mà nó đã tương tự rồi, luôn luôn á, y như kinh giáo không khác. Kinh trong kinh đề ra như thế nào, họ đã làm được, họ đã thực hiện được rồi. Còn bây giờ chúng ta sao? Bây giờ chúng ta chỉ quán thôi. Chúng ta lấy kinh điển ra dạy, dạy chúng ta làm cái gì thì chúng ta y như vậy. À, chúng ta đọc kinh để nhớ, tụng kinh để nhớ, thọ trì đọc tụng. Thọ là tiếp nhận, là giữ lấy, là chấp nhận, là tính thọ. Trì là trì giữ, đừng có mất à, đừng có quên à. Cho nên tiếp nhận rồi á, chúng ta phải gì? Ôn tập lại, ngày ngày tụng kinh để ôn tập lại cái gì. Tụng kinh trong đó không nghe giảng không được à. Vì sao? Trong đó lời kinh nó thâm sâu. Lời kinh thâm sâu như vậy á, chúng ta đọc lên không hiểu cái gì. Đọc kinh á, là tu giới, định, huệ à. Chứ không phải đọc kinh để quý vị chạy theo cái nghĩa của nó à. Chạy theo cái thức của nó à. Chạy theo ý nghĩa của nó à. Ý nghĩa đó là gì? Vẫn là vọng tưởng, vẫn là vọng thức à. Chúng ta làm sao tương tự với kinh điển đây? Chúng ta làm sao tương tự với tánh đây? Phật đó chưa hề thuyết pháp. Nếu ai có nói ta thuyết pháp, người đó bán Phật, bán pháp, bán tăng. Ngài chưa hề có một tư tưởng, có một kiến giải, có một ý kiến nào. Chỉ từ tự tánh lưu xuất ra. Đối căn mà cho bệnh, quý vị, cho thuốc, như là cái gương, quý vị. Nếu mà ai nói cái gương có hiện ra hình, không phải à. Cái gương nó vẫn là trống không, quý vị à. Mà gương mặt chúng ta như thế nào, đến cái gương đó tự nhiên nó hiện ra. Nói gương đó nó vẽ cái hình đó, người đó sai à. Chúng ta nói cái gương đó, cái kiến đó mà nó có hình, người đó si mê à. Gương á, bổn lai không hình. Gương á, bổn lai không đài nữa à. Tất cả là không à. Ở trong đó, chân không trong đó hiện ra tất cả diệu dụng, quý vị. Giờ chúng ta chấp vào những cái tướng luân chuyển trong đó, vẽ hết hình này đến hình nọ, chấp chặt vào trong đó, không bỏ đi được à. Cho nên làm sao khai được trí tuệ đây? Làm sao mở được trí tuệ đây? Phải là giới định mới khai hội à. Tụng kinh chúng ta cũng vẽ, cũng tiếp tục vẽ trong đó à. Vọng tưởng tri thức trong đó. Cho nên làm sao tương hợp với tự tánh đây? Khó à. Bởi vậy chúng ta tụng kinh nó không theo nghĩa, cái gì không chạy theo nghĩa lý của nó, cứ việc tụng. Tụng trong đó đừng có vấp, rõ ràng. Chúng ta ngồi tụng kinh à, thân khẩu ý đều được á, ba nghiệp đều thanh tịnh à. Giới ở ngày đó, quý vị à, thập thiện được viên mãn à. Thân quý vị à, ngồi đó chúng ta thấy ngồi đó ngay ngắn trên đó là thân trong đó không có ba lỗi rồi. Miệng chúng ta tụng kinh à, vừa tụng kinh mà vừa trả lời điện thoại à, vừa tụng kinh mà chúng ta vừa nói chuyện khác à, đâu có được đâu. Cho nên bốn cái lỗi của miệng á, chừa rồi. Nếu trong lời kinh, quý vị, chúng ta từng chữ rõ ràng sáng suốt trong đó, đó là định à, đó là huệ trong đó à. Cho nên đây á, giới định huệ ba nghiệp một thời được viên mãn. Chúng ta lại không lại tu như vậy. Chúng ta vừa tụng mà vừa kiếm nghĩa, cái câu này nghĩa như thế nào, cứ như vậy làm, quý vị thấy loạn à, không hiểu được à. Nhưng chúng ta thấy niệm chú để gì, quý vị, có cho chúng ta hiểu nghĩa không? Không à. Lý do chỗ nào? Để dẹp cái vọng tưởng chúng ta, dẹp cái kiến giải của chúng ta thôi. Chỉ trong tâm nó định lại trong đó. Định lại thì sao? Trí tuệ bổn lai mà. Cho nên nó trước tiên phải là gì, quý vị? Trước tiên phải vô tri đi. Vô tri là không biết đi. Khi mà vô tri rồi đó thì mới là vô sở bất tri à. Còn bây giờ cái gì cũng biết à, biết trong phạm vi nhỏ hẹp à, hỏi lại cái gì cũng không biết hết. Cho nên chúng ta phải đi theo phương pháp của Phật, quý vị. Hãy đoạn đi, hãy bỏ đi kiến giải tư tưởng, cái nhìn, cái thấy, bỏ đi, đừng có chấp nó. Chúng ta y theo phương pháp Phật mày hành à. trong đó tam kinh tịnh độ, lấy một bộ kinh ra. Ngũ kinh tịnh độ, chúng ta lấy một bộ kinh ra mà thọ trì, đọc tụng trong đó. Nó tương tự cái vị à. Quán hành ở đây, tương tự ở đây à. Chúng ta tương tự như gì? Tương tự như Phật à. Phật chưa hề thuyết pháp, Phật chưa có, không có một định pháp nào để nói cho chúng sanh à. Cho nên nói Như Lai có thuyết pháp, người đó bán Phật. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy à. Nếu mà nó nói cái gương đó, cái kiến đó có cái hình nó sẵn có, người đó không hiểu à. Cái gương nó vốn lại à, không có một hình ảnh nào quý vị, không có một tướng nào à. Chỉ tùy tâm của chúng sanh, tùy hiện tượng mà nó hiện ra. Hiện ra xong rồi hết duyên, nó trống rỗng à. Ở đây nói đến chữ không, lập tức chấp vào không nữa, nó thành không ngơ không ngác, như cây như cỏ, tu đến hồi không biết cái gì à. Bởi đây chúng ta nó nói là chân không quý vị à. Diệu hữu và chân không à. Đây là bát nhã, trí tuệ bát nhã trong đó. Vô sở tri, đến cứu cánh của nó là vô sở bất tri à. Bởi vậy cho nên chúng ta phải bỏ cái gì vọng tưởng phân biệt chấp trước à. Y theo kinh điển mà hành, y theo phương pháp nó hành. Nếu mà muốn ăn nghĩa, chúng ta có chú giải của nó. Là trong cái giờ mà không phải tụng kinh đó, chúng ta mở chú giải ra đọc. Đọc trong đó thì cái nghĩa nó thấm vào trong tâm A Lại Gia Thức cái gì. Đến khi tụng kinh rồi, cái nghĩa tự tuôn trào à. Không phải một nghĩa mà là vô lượng nghĩa à. Kinh điển Đại Thừa không phải đơn giản một nghĩa đâu quý vị à. Ngay kinh Pháp Hoa chúng ta thấy à, trước khi Phật thuyết Pháp Hoa nói cái gì quý vị? Nhập vào vô lượng nghĩa xứ để thuyết các kinh vô lượng nghĩa, rồi mới nói Pháp Hoa nhất thừa thật tướng quý vị. Chúng ta không làm như vậy thì sao đây à? Bởi vậy trước tiên á, hãy dùng giới định huệ tụng kinh á, trong đó chúng ta y ở ngũ kinh tịnh độ mà làm sao định cái tâm chúng ta để đoạn trừ phiền não, để phục phiền não lại, câu niệm Phật đó đắc được quý vị, nó không còn xen tạp nữa, chúng ta tương tự rồi à, tương ưng á, như là cái bản tánh à. chưa có thực chứng trong đó, nhưng mà tương tự rồi nhất định vãng sanh quý vị. Đây là công phu gì? Cạn hay sâu ở chỗ này à? Chứ không phải niệm Phật ít hay nhiều à. Không phải niệm Phật lâu hay mau à. Mà chúng ta nói thấy Ngài vậy, Ngài khai thị chúng ta niệm Phật á, công phu cạn hay sâu mà thôi à. Cạn là gì? Là chúng ta tương tự ít. Sâu là gì? Chúng ta tương tự nhiều à. Tương tự như gì quý vị? Tâm như tâm Phật à. Hành như hành của Phật à. Nguyện như nguyện của Phật à. Lời nói như lời nói của Phật à. Chúng ta thử coi á, Phật á, đối xử á, cái việc này như thế nào, giải quyết việc này như thế nào, chúng ta có giải quyết giống như vậy không? Cái công việc này á, Phật á, sẽ nói như thế nào, chúng ta có nói y như vậy không? Hòa nhan ái ngữ quý vị à. Gương mặt á, hòa nhã, lời nói á, yêu thương, triều mến trong đó. Hòa nhan ái ngữ. Cho nên từ ở cái điểm này chúng ta thấy, chúng ta có học Phật không quý vị? Hay là chúng ta là Phật học à? Đem Phật Pháp biến thành thế gian Pháp à? Thành một môn học thế gian để học trong đó à? Đây quý vị, chúng ta phải học theo Phật à. Chứ không phải là Phật học lấy cái kiến giải, lấy cái tri thức, lấy cái thế trí biện thông, biện luận trong đó, tranh cãi trong đó, không có được ích lợi gì đâu. Mà chúng ta phải học. Học gì? Học như Phật à. Cho nên hai chữ đó đảo qua đảo lại à, quý vị phải để ý à. Đây á, học Phật chứ không phải Phật học quý vị à. Không phải là hóa học, không phải là khoa học, không phải là vật lý học, không phải là văn học, không phải là Phật học, mà là học Phật à. Có như vậy á, nó mới tương tự một chút quý vị à. Đi đứng nằm ngồi chúng ta tương tương tự tự à, chưa giống Phật, giống Bồ Tát. à, chưa giống Bồ Tát, giống giống thiện nhân. Như vậy mới được quý vị. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Tiêu chuẩn của thiện là chúng ta phải nhìn tất cả đều là thiện cả. Bất cứ người nào, bất cứ ở chủng tộc nào, ở trong quốc gia nào, ở trong cái tầng bậc xã hội như thế nào, chúng ta đều nhìn họ bằng con mắt thiện quý vị. Phải coi họ là người thiện thì chúng ta mới là người thiện. Phật nhìn chúng sanh đó đều là Phật. Bồ Tát nhìn chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Người thiện á, nhìn chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là người thiện cái gì à. Còn bây giờ chúng ta làm sao? Phàm phu à. Phàm phu nhìn Phật, Phật cũng biến thành phàm phu luôn à. Phàm phu cho nhìn Bồ Tát, Bồ Tát vẫn còn lỗi à. Phàm phu á, nhìn người thiện, nhìn người thiện vẫn là xấu xa quý vị ạ. Cảnh giới không có tốt xấu, tốt xấu bởi tại tâm ta mà thôi. Cho nên hãy từ trong tâm mà tu đi quý vị ạ. Từ ở trong căn bổn mà tu đi ạ. Trí thiện, tối bị nhất là gì? Hãy niệm lấy câu A-di-đà Phật đi quý vị. Toàn thiện, toàn bị trong đó. Chúng ta từ ở cái niệm mà tu ạ. Chúng ta từ ở trong căn bổn mà hành à, chứ không phải ở trên gốc, trên ngọn, trên lá, trên quả, trên hoa. Ở trong căn bổn mà tu quý vị. Đâu là căn bổn? Niệm niệm là căn bổn à. Bây giờ phải coi cái căn bổn chúng ta, niệm niệm của chúng ta có thiện hay không, hay là có ác. Cho nên phải quán cái vị à. Bồ Tát có một pháp dứt trừ tất cả khổ. Đây Bồ Tát cái vị. Cái phạm vi khổ của Bồ Tát là gì? Cái phạm vi ác của Bồ Tát là gì? Là Bích Chi Phật A-La-Hán nè. Bích Chi Phật A-La-Hán về cái nhìn của Bồ Tát vẫn là còn chấp trước, vẫn còn phân biệt trong đó. Nên cái tiêu chuẩn chưa có đủ thiện. Cái tiêu chuẩn của Bích Chi Phật về ác và thiện là chỗ nào? A-la-hán trở xuống à. A-la-hán, ác của các ngài là gì? Là lục đạo chúng sanh à. Cõi trời, ác của cõi trời là gì? Là ngũ đạo à. A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh à. Đó, chúng ta thấy con người chúng ta à, phạm vi thiện ác là gì? Ác là ba ác đạo, tham sân si à. Cho nên cái phạm vi ác và thiện đó nó không có tiêu chuẩn quý vị. Chúng ta phải coi chứ, chúng ta ở trong cái tiêu chuẩn nào mà đặt nó. Ở đây chúng ta nói Bồ Tát có một pháp để dứt trừ các ác. Nghĩa là phạm vi ác của Bồ Tát là gì? Là Bích Chi Phật trở xuống à. Trong đó ngài dạy như thế nào? Ngày đêm mà, ngày đêm quý vị niệm thiện pháp, ngày đêm tư duy thiện pháp, ngày đêm quán sát thiện pháp, không có để một tơ hào bất thiện nào xen tạp. Quý vị thấy à, khó chứ không phải dễ. Niệm thiện pháp là gì? Là tâm tâm niệm niệm chúng ta phải tương ưng với thiện. Tư duy là gì? Tư duy là tư tưởng. Nó trở thành tư tưởng, từ cái niệm đó nó biến thành tư tưởng. Kiến giải, từ kiến giải đó biến thành hành động là quán sát. Cho nên chúng ta niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp và quán sát thiện pháp. Đừng để một tơ hào nào bất thiện nào xen tạp. Làm sao đây quý vị? Khó à. Mỗi cái mà phân biệt, mỗi cái mà chia sẻ như vậy, đưa ra cái niệm mà khởi ra, chúng ta coi thiện hay ác. À, nó đã trễ rồi à. Thôi bây giờ dễ dàng thôi. Một câu A-di-đà Phật quý vị à. Đối tượng như thế nào à? Cái ác của tam ác đạo cũng thành A-di-đà Phật à. Cái ác của trời à, cũng thành A-di-đà Phật à. Cái ác của A-la-hán cũng thành A-di-đà Phật à. Cái ác của Tích Chi Phật à, Bồ-Tát cũng thành A-di-đà Phật quý vị. Kinh nói là trí thiện trí mỹ trong đó. Dùng nhất niệm dùng một niệm để đối trị với vạn niệm quý vị. Thật sự đó là phương tiện thù thắng, thật sự là phương tiện cứu cánh viên mãn. Tất cả mọi người đều có thể thực hiện, tất cả mọi người đều có thể làm. Chúng ta không phải là cái căn tánh thượng căn thượng trí đâu. Trong đó chúng ta gì? Lục căn. Đối với lục trần sinh ra lục thức là, chứ không phải sanh ra cái tánh nghe đâu quý vị. Chúng ta đã quên đó, mất đi cái dùng nhãn, cái tánh nghe đó, sắc tánh. Chúng ta quên rồi, cái tánh nghe, cái tánh thấy, cái tánh ngửi, cái tánh nếm, cái tánh xúc chạm, cái tánh biết, cái tánh giác đó chúng ta đã quên rồi. Mà bây giờ chúng ta dùng cái gì quý vị? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là. Bởi vậy từ ở trong bát thức đó quý vị, chúng ta quên tứ trí mất rồi. Chúng ta chạy ở trong gì? A lại gia thức, từ đại viên cảnh trí chúng ta biến thành a lại gia thức, thành một cái kho. À, cái kho đó quý vị à, để trống như vậy. Tất cả đồ để trong đó, dồn trong đó. Một ý niệm nó khởi ra, một chủng tử đã lọt vào kho rồi. Một hành động làm nên thì cái chủng tử, cái nhân đó đã cho vào kho rồi. Cái kho đó quý vị à, nó không có ngay ngắn à, nó không có gọn gàng à, mà nó mở tung như vậy à. Gặp duyên nào cái là nó bắt được cái duyên nào của nó ra, nó thành cái quả. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy loạn ở trong đó à, tâm điên đảo trong đó à. Cứ gặp cái duyên duyên như vậy, cứ gặp tiếp xúc nó thì nó có nhân nè, cứ nó cho ra chứ không phải dây dây niệm niệm cho ra, chứ không phải giờ giờ ngày ngày quý vị. Bởi vậy cho nên không thể nào mà không có quán sát nó, không thể nào không tư duy, không thể nào mà không niệm nó, để mà trở lại quý vị, trở lại với tự tánh của mình. Cho nên ở đây từ đại viên cảnh trí, đại viên cảnh trí chúng ta biến thành a lại gia thức. Từ diệu quan sát trí chúng ta biến thành lục thức. Từ bình đẳng tánh trí chúng ta biến thành mạt na thức. Từ thành sở tác ý chúng ta biến thành ngũ tiền thức này quý vị, ngũ căn này. Bởi vậy cho nên sao? Quên mất đi cái tánh rồi, bỏ thức dùng căn nói thì hay, không phải dễ làm đâu. Bây giờ làm sao? Phải giới định huệ, có huệ rồi thì mới là văn nhĩ căn viên thông phản văn văn tự tánh Chúng ta thấy dùng cái chữ văn chứ không có dùng chữ nghe quý vị, không có dùng chữ thức Đó là tam huệ, là pháp tu của Bồ Tát quý vị. Bây giờ chúng ta làm sao? Tương tự được Chúng ta bỏ vọng tưởng, tương tự tự như vậy. Chưa có nghe được, chưa có nghe nhưng cánh tánh nghe được thì chúng ta tương tự một chút cũng tốt. Bỏ bớt vọng tưởng, vọng thức đi, tâm nó định lại thì lúc đó mới tương tự được quý vị. Cho nên nó sao? Ngày đêm mà đêm cũng phải niệm Phật quý vị. Tất cả mọi việc làm chúng ta trong đó đều niệm Phật đã, không có sai. Những cái điều này chúng ta sẽ khai triển nói thêm rõ là tối nay. Vì cái đề tài này là cái đề tài quan trọng cho những người còn đi làm, cho những người vẫn còn phải lo sự nghiệp, cái việc làm. Cho nên vấn đề này chúng ta sẽ giảng kỹ hơn vào buổi tối cho tất cả quý vị, để sau chúng ta có thể thấy nương theo cái hoàng anh, nương theo cái phương tiện này, nương theo cái pháp môn này, chúng ta có thể đời này cũng được vãng sanh Tin tưởng rằng tất cả mọi người đều có duyên phần, tin tưởng rằng Đức Phật A Di Đà không bỏ sót một ai, tin tưởng rằng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc có sự thật chứ không phải giả, tin tưởng rằng 48 lời đại nguyện, nguyện nguyện để phổ độ chúng sanh nguyện nguyện để tiếp dẫn chúng sanh, để đem chúng sanh đưa về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên chúng ta tin tưởng như vậy Hôm qua nói chân tín thiết nguyện là nhất định vãng sanh. Niệm Phật ở đó công phu của ta là công phu á cạn hay sâu à, chứ không phải nói ít hay nhiều quý vị. Không là phải nói lâu hay mau à, coi tâm chúng ta có tương tự hay không, tâm chúng ta có tương ưng hay không à, tâm chúng ta còn xen tạp hay không. Quan trọng ở chỗ này nè, chứ không phải niệm cho nhiều quý vị à. Nhưng mà tôi không thể nói như vậy rồi quý vị bỏ sự à, không niệm Phật à. Nói như thầy á, thôi niệm ngày á, ba chuỗi đủ rồi, con niệm tương ưng rồi, cũng là chấp nữa. Cho nên ở trong đây quý vị à, phải lấy sự à, vẫn là trung thành niệm Phật à. Niệm ở đây chúng ta nói người ta làm á, người ta vẫn niệm Phật chứ không phải bỏ quý vị à. Mà trong cái biểu hiệu trong đó, cái sự trong đó, biểu hiệu trong đó chỉ vài phút, một ngày á, chỉ một thời gian ngắn như vậy thôi, nhưng mà trong tâm á, vẫn luôn niệm Phật à. Nếu mà chúng ta có sự thêm nữa càng tốt à. Mà sự làm không được à, tâm chúng ta niệm Phật không hề gì. Bởi vậy á, cho nên nó phổ bì được tất cả, có thể cứu độ được tất cả. Chúng ta có chân tín, chúng ta có thiết nguyện hay không. Cái mục tiêu, cái mấu chốt ở chỗ này à. Đó rồi sao rồi trong đó mọi việc chúng ta thấy à, khi nó tương tự, khi nó tương ưng, khi nó hao hao giống giống rồi thì quý vị pháp hỷ sung mãn, hoan hỷ à, khinh an nhẹ nhàng à, nó vui vẻ trong đó, hết bệnh à, hết khổ, nó đã tương ưng được quý vị. Cho nên ở trong đó pháp thân á, pháp môn này á, gọi là pháp môn gì quý vị? Không già, không bệnh, không xấu và không chết quý vị ạ. Bốn cái không đó, đó là đại biểu, đó là tượng trưng cho pháp môn này quý vị. Thế nên niệm Phật à, cũng phải hao hao giống giống với Đức Phật A Di Đà. Có sắc tướng như ta. Đến giờ lâm chung quý vị phải có sắc tướng như ta. Chúng ta phải biến á, gương mặt chúng ta phàm phu như vậy thành trang nghiêm đẹp đẽ. Làm sao biến quý vị? Ngày ngày soi gương à? Ngày ngày á, sửa bên này kéo bên kia à? Ngày à, vuốt bên này á, chải bên kia à? Không phải quý vị à. Chúng ta nói là từ gốc mà tu à, chứ không phải bóng mà sửa quý vị à. Từ cái bóng đó chúng ta sửa, sửa dù cách mấy nó cũng không có đúng nữa. Phá đi tự nhiên à, phá đi tất cả những cái môi trường tự nhiên, phá cái thọ mạng của chúng ta. Bởi vậy không hiểu được nguyên lý đó. Bây giờ chúng ta từ gốc mà tu quý vị, gốc mà sửa cái thân này á, nó ngay à, cái bóng nhất định nó thẳng à. Còn chúng ta cúi cúi khom khom á, sửa cái bóng á, sửa được à? Không được. Cho nên ở đây á, tu quý vị nhất định nó phải cải thiện, cải sửa gương mặt chúng ta, cải sửa hình dáng của chúng ta, cải sửa thể chất của chúng ta, để làm sao chúng ta không bệnh à, để làm sao chúng ta không có già nữa à, và cuối cùng làm sao không có chết quý vị. A Di Đà Phật tới là tiếp dẫn quý vị à. Chúng ta thấy Đức Phật A Di tới chào tất cả mọi người hoan hỷ vui vẻ, thôi bye bye quý vị. Rõ ràng là sống à, chứ không phải họ đã tắt hơi 10 phút rồi, rồi bây giờ Phật A Di Đà mới tới, cái ngồi họ ngồi dậy chào mọi người, lúc đó nó chào kiểu đó người ta té ngửa hết. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bởi vậy ở đây chúng ta thấy mục tiêu, phương hướng, kết quả như vậy nhất định đời này phải đạt được. Chúng ta có lý luận, chúng ta có phương pháp, chúng ta có đường lối, chúng ta y tựa vào kinh điển, chúng ta nương theo lời chỉ dẫn của tổ, nương theo lời chỉ dẫn của thiện tri thức, làm sao không được quý vị? Không có lý do nào không được. Các ngài chịu quý vị, nếu mà lão tăng nói sai à, lão tăng sẽ chịu đọa xuống địa ngục bạc thiệt à, cho trâu nó cày lưỡi của lão tăng đi. Cho nên các ngài kiên định như đó, chúng ta có làm đúng, làm như lý như pháp, nhất định là vãng sanh. Còn không vãng sanh à, xét coi lỗi của ai, lỗi của lời khai thị đó, hay là lỗi của chúng ta làm không đúng. Cái điều này phải rõ ràng, chứ không thể nào mơ hồ. Cho nên chúng ta cố gắng lãnh thọ ở đây, và có vấn đề gì nêu lên đây, tối nay chúng ta giải quyết. Bây giờ thời gian đã đến rồi, để không có cái vị đói bụng ha, thì chúng ta tạm dừng ở đây. Xin gặp lại tất cả vào chiều nay. A Di Đà Phật.